Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Bí quyết thoát khỏi nạn rượu chè. Thưa quý thính giả, đây là quyển sách về những cuộc chiến đắc thắng sự nghiện rượu và phục hồi lại đời sống cũng như các mối quan hệ. Chúng ta sẽ được chiêm nghiệm nguồn sức mạnh và nguồn tình yêu là điều sẽ dẫn chúng ta đến với sự bình an mà chúng ta hằng khao khát. Nghe có vẻ khó tin quá phải không thưa quý thính giả? Nhưng xin đừng vội bỏ qua, đó chính là câu trả lời tối hậu cho mỗi một người đang tìm kiếm ánh sáng vào lúc cuộc tranh chiến kết thúc. Và bây giờ, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe phần 2. Hiểu biết cuộc chiến. Là một nhà tư vấn về việc nghiện rượu và ma túy hơn 25 năm, tôi đã nhìn thấy nỗi đau và sự buồn khổ, dù không cố tình nhưng lại rất thật, mà việc mất kiểm soát khi uống rượu đã gây ra. Và chính xác đây là một trận chiến, bởi vì ở Hoa Kỳ, rượu chính là thứ ma túy làm thay đổi nhân cách phổ biến nhất và là một trong những cơn khủng hoảng về nghiện ngập lớn nhất của đất nước họ. Cuộc chiến này làm rối loạn cho tất cả mọi người có liên quan, bởi vì tật nghiện rượu, tự bản thân nó là một điều phi lý. Nó là ý niệm phản nghĩa với ý niệm tình yêu, bởi vì nó hoàn toàn tự tập chú vào chính mình và nó làm bối rối những người không có sự bất thường này trong cuộc sống. Do nó quá xa cách với những gì được biết đến như là nếp sống bình thường và khỏe mạnh. Ngoài ra, nhiều người trong giới nghiện rượu đã gọi tật nghiện rượu là sự điên rồ. Thực tế, bước thứ nhì trong chương trình bao gồm 12 bước có tên gọi là Người nghiện rượu ẩn danh. Một chương trình thành công đã sử dụng câu giới thiệu sau đây. Hãy tin rằng có một sức mạnh lớn hơn bản thân chúng ta có thể phục hồi chúng ta trở lại với tình trạng tỉnh táo. Có lẽ bạn đã từng nghe định nghĩa về sự điên rồ là cứ làm mãi một việc lặp đi lặp lại và mong rằng nó sẽ đem lại kết quả khác nhau. Đây là một mô tả thích hợp cho lối sống bất hợp lý của việc cứ lặp đi lặp lại hành động uống rượu, đặc biệt là trước viễn cảnh của sự hủy hoại chắc chắn sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục lạm dụng. Ở các phương diện này, tật nghiện rượu đúng là một điều vừa phi lý, vừa điên rồ. Trong khi xem xét cách định nghĩa, hãy suy nghĩ định nghĩa sau đây khi mô tả người nghiện rượu là một người mà việc uống rượu của người ấy gây ra những nan đề nghiêm trọng, lặp đi lặp lại trong cuộc sống, đặc biệt là trong các mối quan hệ với những người thân yêu. Những người nghiện thường sử dụng các lý do này nọ để tự chống chế cho mình và không chấp nhận tình trạng nghiện ngập của mình. Còn tình hình của bạn thì thế nào? Bạn có bỏ lơ các nan đề nghiêm trọng để biện minh cho cách sử dụng rượu của mình hay không? Nếu bạn thử xem xét kỹ hơn định nghĩa này, bạn sẽ thấy rằng nó không chỉ là vấn đề lý do để bào chữa, mà nó tập chú vào các phản ứng dây chuyền của việc lạm dụng rượu. Nó không phải là bạn uống bao nhiêu, cũng không phải là bao lâu bạn uống một lần, hoặc bao lâu mới say một lần. Tất cả những điều này có thể là những giải thích khả dĩ cho các tai họa đó, nhưng vẫn không đủ để định nghĩa trọn vẹn cho nan đề của sự nghiện rượu. Ngay cả việc chọn lựa loại nước giải khát có cồn cũng không phải là một liên kết rõ rệt với tình trạng nghiện ngập này. Bia thường được cho là chọn lựa phổ biến nhất về thức uống có cồn. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng cồn nguyên chất trong một lon bia 350ml tương đương với một ly rượu vang tiêu chuẩn hoặc một cốc rượu nặng khi pha chung với nhau. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua một trong những triệu chứng rõ rệt và thách thức nhất của cuộc chiến chống lại sự chè chén, đó là việc đánh mất sự tự chủ. Trước tiên là đánh mất kiểm soát trên việc uống hay không uống, trong khi kinh nghiệm quá khứ cho thấy rõ ràng rằng việc uống rượu như thế luôn có chắc chắn hậu quả tổn hại. Và tiếp theo nữa là hậu quả của việc đánh mất kiểm soát vừa kể. Sự đánh mất kiểm soát trong các mối quan hệ mà mình đã kỳ công gây dựng, trong các quyết định mang tính đạo đức, trong việc tuân thủ luật pháp hoặc trong việc kiểm soát tài chính của bạn. Đó là chỉ mới nêu lên một vài điểm mà thôi. Thế thì, những điều trên có cho bạn thấy điều gì không? Bạn có thấy chính mình trong các định nghĩa và các mẫu người trên hay không? Khi bạn nối các chấm lại với nhau, bạn có thấy rằng chúng chỉ đến một mẫu người lạm dụng rượu nào không? Nếu có, bạn có sẵn sàng cân nhắc con đường dẫn đến hy vọng cuối cùng hay không? Thưa quý thính giả, phần 2 của quyển sách Bí quyết thoát khỏi nạn rượu chè đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca Quanh đêm luôn ngày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.